là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử trên sàn giao dịch. Tỉnh đã hỗ trợ trên 100 doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đến nay có 600 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia thành viên trên sàn, chiếm 85%. Tổng số sản phẩm chào mua bán trên sàn là hơn 1.000 lượt sản phẩm. Trên 600 sản phẩm được đăng tải để giới thiệu quảng bá trên sàn, chủ yếu là các sản phẩm thế mạnh chủ lực của tỉnh như chè, quế, tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã, tinh dầu quế, khoáng sản, sản phẩm cơ khí, chanh đá quý. 100% đều là sản phẩm OCOP. Sau một thời gian tham gia đến nay, đã có 138 sản phẩm được bán ra trên với 6.200 đơn hàng. Nhờ tích cực thực hiện chuyển đổi số, đến nay 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã kết nối và sử dụng Internet phục vụ công việc với mục đích chủ yếu là tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin. Trên 60% doanh nghiệp có website giới thiệu công ty, cung cấp thông tin sản phẩm, hơn 1.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chuyển đổi số, Văn Yên đã xác định 18 hạng mục phần việc trọng tâm thực hiện với tổng kinh phí là 9,5 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách huyện và được thực hiện trong 5 năm 2021-2025. Theo đó, huyện Văn Yên sẽ tập trung xây dựng, củng cố hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin tiến tới hạ tầng số. Trọng tâm là rà soát, củng cố thiết bị phần cứng công nghệ, xóa các vùng lõm sóng di động, phổ cập điện thoại thông minh cho hộ dân, thí điểm mạng di động 5G, đẩy mạnh tuyên truyền bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng ứng dụng số của cán bộ, công chức, viên chức và hình thành thói quen sử dụng công nghệ của người dân. Cùng với đó, huyện triển khai các giải pháp để đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, triển khai các ứng dụng phát triển xã hội số, trọng tâm tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thanh thông minh. Nhờ đó, 100% sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của huyện được đưa lên sàn thương mại điện tử, thành lập và ra mắt tổ công nghệ cộng đồng với hàng nghìn thành viên tham gia. Huyện cũng đã triển khai sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, vận hành thí điểm hệ thống truyền thanh thông minh tại xã Xuân Ái, khám bệnh từ xa ở xã Đông Cuông.
Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ vừa công nhận thôn 8 xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Thôn 8 có 145 hộ đạt gia đình văn hóa, thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đã phát huy thế mạnh, đầu tư đưa các giống cây trồng, cây ăn quả mang lại thu nhập cao, nhiều gia đình có thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thôn đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao, xây dựng hệ thống điện. Thời gian tới, thôn 8 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân năm 2022 đạt 50 triệu đồng một người.
Để bảo vệ và phát triển rừng, huyện Mù Căng Chải đã tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Duy trì trực và thành lập trên 100 đội xung kích kiểm tra bảo vệ rừng với trên 600 lượt người tham gia. Huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng gieo ươm 400.000 cây giống lâm nghiệp phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2022, đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các trường vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Mù Căng Chải đã phát hiện và xử lý 8 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách 53 triệu đồng. Với nhiều giải pháp trong công tác phòng chống cháy rừng đã góp phần không nhỏ giúp huyện Mù Căng Chải duy trì và nâng cao độ che phủ rừng.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, các cơ sở đoàn ở huyện Văn Yên đã thực hiện 28 công trình vận việc thanh niên. Tiêu biểu ở cấp huyện có công trình thanh niên hỗ trợ 3 tấn xi măng xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn. Cấp cơ sở tiêu biểu có một số công trình như sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xã Mỏ Vàng trị giá 10 triệu đồng, dựng khung nhà ăn bán trú cho học sinh trường mầm non Liên Sơn, xã Lăng Thiếp trị giá 8 triệu đồng, trồng mới 7 tuyến đường hoa thanh niên, ra mắt một mô hình an ninh trật tự khu dân cư tại thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, nạo vét, thu gom rác thải, làm sạch lòng suối tại xã Xuân Ái, phối hợp đào, xây 35 hố rác tại gia đình, hộ đoàn viên thanh niên ở ba xã Xuân Tầm, Châu Quý Thượng, Châu Quý Hạ. Trong chương trình lắng nghe dân nói, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, huyện đoàn Văn Yên đã chỉ đạo các đoàn xã thị trấn đồng loạt tổ chức ngày tình nguyện cùng dân xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh, thu hút hơn 900 đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra đã kích hoạt các tổ hỗ trợ F0, F1 đang cách ly điều trị tại nhà ở 100% xã thị trấn. tổ chức quyên góp vận động các nguồn xã hội hóa trao tặng 130 túi an sinh, gồm thuốc, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện cách ly điều trị COVID-19 tại nhà. Huyện đoàn đã phối hợp ra mắt 25 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, cấp thôn và phát động phong trào Tự hào tôi là công dân số huyện Văn Yên.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022.
Trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Nghĩa Lộ xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, tiếp đó là bài viết Du lịch Nghĩa Lộ sôi động trở lại dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Cuối chương trình phóng viên chúng tôi có bài viết Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở thị xã Nghĩa Lộ, bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào vận hành sử dụng. Chúng tôi có bài viết ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Từ cuối tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã đã phối hợp với Viettel Yên Bái triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2022, đầu tư xây dựng hạ tầng lắp đặt phòng điều hành, đầu tư trang thiết bị công nghệ nhân lực vận hành trung tâm, gồm sửa chữa cải tạo nâng cấp phòng họp nhà vòm thị ủy, làm địa điểm đặt Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, đầu tư hệ thống trang thiết bị phần cứng, thiết lập các phần mềm ứng dụng tại Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh. Giai đoạn 2 năm 2022 đến năm 2023, tích hợp các nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh vào Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã. Giai đoạn 3 năm 2024 đến năm 2025, tiếp tục tối ưu các cơ sở dữ liệu ứng dụng cung cấp dữ liệu về Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, tích hợp đồng bộ tự động các nguồn dữ liệu về kinh tế xã hội của thị xã. Sau hơn 2 tháng khẩn trương triển khai thực hiện, Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã đã hoàn thành giai đoạn 1 với tiêu chuẩn về kỹ thuật, trang bị nội thất, thiết bị phụ trợ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, gồm 9 màn hình ghép chuyên dụng chất lượng cao 55 inch, 2 màn hình hiển thị hai bên hội trường, 4 máy vi tính cùng hệ thống điều khiển hình ảnh trung tâm main control, hệ thống nguồn điện, mạng LAN nội bộ, đường truyền cáp quang Internet, tủ rách chứa thiết bị. Trong giai đoạn này, trung tâm sử dụng hệ thống phần mềm lõi vận hành chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản gồm 7 phân hệ, đó là trung tâm giám sát điều hành thông minh, đóng vai trò là bộ não tổng hợp chỉ huy điều hành toàn bộ các hoạt động của thị xã thông qua việc thu thập chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời phân tích xử lý đưa ra các báo cáo quyết định và chỉ huy các hoạt động của thị xã, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị. Phản ánh hiện trường, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, du khách, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn qua nhiều hình thức khác nhau như ứng dụng trên app, web, từ đó giúp cho thị xã nắm bắt và xử lý kịp thời các phản ánh. Giám sát an ninh, giao thông, hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được tạo ra nhằm mục đích tự động phát hiện ra các hành vi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông qua hình ảnh từ các camera máy bắn tốc độ bằng công nghệ phân tích hình ảnh để xác định các hành vi vi phạm. Các camera và máy bắn tốc độ luôn giám sát 24/7, có thể xác định các lỗi vi phạm giao thông cả ngày và đêm. Giám sát thông tin trên môi trường mạng Reputa, hệ thống lắng nghe và giám sát danh tiếng Reputa là hệ thống thông minh thu thập phân tích thông tin trên Internet bao gồm báo điện tử, blog, forum, mạng xã hội, các kênh video YouTube, giúp quản lý thu thập thông tin tại địa phương nắm bắt tư tưởng của người dân về đảng, chính trị, từ đó giúp cho cơ quan chính quyền kiểm soát tình hình an ninh trật tự, phòng chống các thông tin độc hại trên mạng xã hội, xử lý các đối tượng và bài viết nói xấu, vu khống, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, phản động. Báo cáo quát chỉ tiêu KPI về kinh tế xã hội cho phép tổng hợp phân tích hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin, báo cáo so sánh tăng trưởng của thị xã. Tích hợp dữ liệu y tế giáo dục cho phép theo dõi quản lý các số liệu của ngành, từ đó nâng cao năng lực điều hành giúp thị xã có cái nhìn toàn diện về các chỉ số ngành y tế giáo dục. Hiển thị và giám sát các ứng dụng công nghệ thông tin khác, hiện tại thị xã đang tích hợp hệ thống về hành chính công, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp VOffice, hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức. Các thông tin được cập nhật liên tục và chính xác, từ đó giúp cho lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị nắm bắt xử lý công việc kịp thời đúng tiến độ. Ông Cao Tiến Dũng, Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ Thông tin Viettel Yên Bái nói.
Đô thị thông minh của Nghĩa Lộ thì đóng vai trò là bộ não tổng hợp, giám sát, chỉ huy, điều hành các cái hoạt động của thị xã. Thì với cái trung tâm IoC mà cái phiên bản 2.0 của Viettel thì là nó gồm 14 cái module. đối với lò ở giai đoạn 1 thì là chúng tôi đã triển khai là 8 cái mô đun chính. Thì là chúng tôi là dự kiến là trong tháng 5 này thì là chúng tôi là sẽ bàn giao phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ là khai trương cái hệ thống IOC của thị xã Nghĩa Lộ. Thì còn lại cái mà để cho Nghĩa Lộ là vận hành cái chính thức thì dự kiến là chúng tôi khoảng tầm tháng 9 là vận hành chính thức. Thì sau khi khai buổi lễ khai trương ấy thì là chúng tôi là sẽ phối hợp cùng với là thị xã Nghĩa Lộ là sẽ thực hiện là tiếp tục là triển khai các cái giai đoạn 2. Đối với giai đoạn 2 thì cũng dự kiến sẽ cùng với phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ là triển khai cái mô đun về du lịch, giám sát điều hành du lịch. Bởi vì là thị xã Nghĩa Lộ là cũng là một trong những đơn vị là liên quan đến ngành du lịch của tỉnh.
Để trung tâm điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động vận hành khai thác hiệu quả, Ủy ban nhân dân thị xã đã thành lập ban quản lý điều hành trung tâm với 6 thành viên nòng cốt và 5 công chức viên chức kỹ thuật viên từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã tham gia tác nghiệp tại trung tâm điều hành đô thị thông minh, ban hành quy chế quản lý vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với mục tiêu đưa thị xã trở thành một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Yên Bái xây dựng đô thị thông minh, hướng đến thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thì ngay trong những tháng đầu năm 2022, thì Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Viettel Yên Bái tham mưu cho thị xã triển khai xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh. Với sự khẩn trương, chủ động phối hợp giữa hai bên nên chỉ sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, thì trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã đã hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và 7 phân hệ phần mềm ứng dụng. Đến nay thì trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã đã đảm bảo và sẵn sàng đưa vào vận hành sử dụng. Trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã đi vào hoạt động có mục đích và ý nghĩa quan trọng. Có thể nói đây là một trong những thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng chuyển đổi số thị xã Nghĩa Lộ, nhằm góp phần đẩy nhanh mục tiêu chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức thị xã, chuyển từ phương thức làm việc giấy tờ sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, môi trường số hóa, làm thay đổi căn bản ý thức, cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin, đồng thời là hỗ trợ cấp ủy, chính quyền thị xã ra quyết định được kịp thời, chính xác và hiệu quả.
Có thể nói đây là một trong những thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng chuyển đổi số thị xã Nghĩa Lộ, góp phần hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm góp phần đẩy nhanh mục tiêu chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã sẽ được kết nối với trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Yên Bái để chia sẻ, tiếp nhận thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo quản lý điều hành của tỉnh, thị xã. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương tới du khách trong và ngoài nước. Đưa du lịch sôi động trở lại bắt đầu từ tháng 4, nhất là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Phấn đấu năm 2022 đón 196.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2022 đạt 152 tỷ đồng. Phóng viên chúng tôi có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Các hộ làm du lịch cộng đồng ở thôn Đêu 2, xã Nghệ An, thị xã Lộ những ngày này nhộn nhịp hẳn lên để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đón tiếp khách cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022 kéo dài trong 4 ngày. Tại điểm du lịch cộng đồng của gia đình chị Hoàng Thị Trinh, thôn Điêu 2, xã Nghệ An, thị xã Lộ, sau một thời gian chỉ đón khách nội tỉnh, đã tiếp đón khách trong và nước ngoài. Dịp này, gia đình chị chuẩn bị đón 5 đoàn khách với hơn 100 người đến từ các tỉnh. Gia đình đã huy động thêm nhân lực để chuẩn bị đón khách. Chị Hoàng Thị Trinh, thôn Điêu 2, xã Nghệ An, thị xã Lộ cho biết thêm.
Cuối tháng 3 này thì được công văn của thị xã cho phép mở cửa lại cái du lịch thì nhà tôi cũng đón được rất là nhiều đoàn khách. Để chuẩn bị tốt cho cái dịp đón khách 34 1 tháng 5 thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết để đón tiếp khách ăn ngủ. và những cái chương trình văn nghệ, giao lưu văn nghệ để đón các đoàn khách, nhất là những cái điểm để tham quan du lịch hấp dẫn nhất thì chúng tôi đã liên hệ với những cái điểm đấy để lúc nào khách đến là chúng tôi sẽ dẫn đi tham quan.
Những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại xã Nghệ An, thị xã Lộ có những phát triển đáng kỳ. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm nay, xã Nghệ An mới chỉ đón được trên 3.500 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa. Bà Hoàng Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghệ An cho biết, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, để thực hiện nghị quyết năm 2022 đề ra của Đảng bộ xã là đón 33.000 khách du lịch. Chúng tôi đã tập trung vào du lịch nội địa, đặc biệt là nội tỉnh, hoặc tăng cường giới thiệu, quảng bá các đặc sản văn hóa ẩm thực của địa phương trên mạng xã hội. Bà Hoàng Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghệ An cho biết.
Trong cái chương trình phục vụ cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thì cùng với việc là đón tiếp cái số lượng khách du lịch đông thì Đảng ủy xã, Ủy ban dân xã cũng đã triển khai làm tốt cái công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, rồi cũng như là cái việc nâng cao cái dịch vụ du lịch của mình lên để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, cũng như là khi đến được địa phương thì nó cũng có những cái khởi sắc rất là đáng kể để khách du lịch thì còn tiếp tục quay lại để đảm bảo ngoài các cái chỉ tiêu đó và thu nhập cho gia đình để bù lại những tháng ngày là nghỉ dịch, và cũng như là động viên các hộ gia đình là sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng của mình hơn, xứng đáng là một cái địa phương mà đạt tiêu chuẩn về du lịch cộng đồng 3 sao.
Không chỉ tại các hộ du lịch cộng đồng, hiện nay các điểm nghỉ dưỡng của thị xã Lộ cũng đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tại resort cao cấp Dragon Fly Nghĩa Lộ, tọa lạc tại đồi Pú Lo thuộc tổ 1 phường Pú Tràng, thị xã Lộ, những ngày này cũng đang làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón và phục vụ khách. Với không gian thoáng đãng, tầm nhìn bao quát khắp lòng chào Mường Lò lại nằm ngay trên bờ bể bơi vô cùng, với hệ thống cảnh quan thác nước hồ cá Coi Nhân, với tâm điểm thác nước cao 26m từ miệng bể bơi vô cực tràn ra khu resort cao cấp. Đặc biệt đến đây, du khách còn được trải nghiệm chiếc cầu kính ngắm thị xã Lộ từ trên cao. Chính những điều này đã đưa Dragon Fly Nghĩa Lộ hiện là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách. Anh Nguyễn Minh Hải, du khách đến từ Vĩnh Phúc chia sẻ.
Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây và cũng được biết là chia sẻ bạn bè chia sẻ trên Facebook và thông tin đại chúng rất là nhiều. Thì khi mình đến đây thì cảm nhận ở đây thì rất là đẹp, không khí và con người nơi đây rất là thân thiện.
Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022, thị xã Lộ sẽ đón và phục vụ trên 2.500 đến 3.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Do đó, cùng với công tác hướng dẫn, tuyên truyền các hộ làm du lịch cộng đồng, nhà nghỉ khách sạn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp khách. Trong dịp này, thị xã Lộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về giá dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm dịch vụ du lịch, đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các nhà hàng, nhà nghỉ khách sạn, hộ du lịch cộng đồng để đảm bảo các dịch vụ phục vụ cho du khách được tốt nhất. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lộ trao đổi. Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế, duy trì và phát triển du lịch, tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch tại thị xã Lộ, tận hưởng các dịch vụ sản phẩm tốt nhất của Nghĩa Lộ và vùng Mường Lò theo sự chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành, các xã phường tiếp tục triển khai kế hoạch số 199 ngày 5 tháng 11 năm 2021 về thực hiện đề án xây dựng thị xã Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025. Cụ thể hóa các nội dung xây dựng thị xã Lộ thành thị xã văn hóa du lịch thành nhiệm vụ, việc làm cụ thể nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của thị xã Lộ và vùng Mường Lò, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đã có, đồng thời xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Với sự nỗ lực chuẩn bị của các hộ làm du lịch cộng đồng, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, việc tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo các điều kiện về dịch vụ du lịch của thị xã, tin tưởng rằng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, thị xã Lộ sẽ chào đón du khách tới tham quan nghỉ dưỡng, trải nghiệm với tinh thần chu đáo, nhiệt tình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc. Nên sau khi được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những cách làm hay, hiệu quả, có sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có một xã đạt nông thôn mới nâng cao, ba thôn vừa được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nội dung này qua bài viết sau.
Ngay sau khi xã Phù Nham được công nhận xã nông thôn mới tháng 10 năm 2016, thôn Chanh là một trong những thôn bản đi đầu trong công tác thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ đã vận dụng linh hoạt hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào tình hình điều kiện thực tiễn của thôn, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả thôn Chanh đã hoàn thành 100% các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 12 năm 2021, trong đó nổi bật như thu nhập bình quân đạt 46,5 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn 6,9% so với mức bình quân chung toàn xã, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66%, đạt nông thôn mới kiểu mẫu là động lực để thôn Chanh tiếp tục xây dựng thôn phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, trở thành vùng quê đáng sống. Ông Hoàng Văn Thơ, trưởng thôn Chanh xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là thôn là vận động bà con nhân dân tập trung vào các thế mạnh của thôn, đưa các cây có giá trị kinh tế cao vào để trồng, để đem lại cái thu nhập cho bà con nhân dân.
Thôn Nam Hăn, xã Phù Nham, cách trung tâm xã Phù Nham 1,8 km, có 140 hộ, 620 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 80%. Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, thôn đã phát huy thế mạnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa các cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Năng suất lúa, tổng đàn gia súc, gia cầm luôn là điển hình của xã. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2021. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên, 100% người dân chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, quy ước của thôn, không có người vi phạm pháp luật. Ông Hoàng Văn Khuyến, thôn Nam Hăn, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Với bản thân tôi thì khi được cấp trên cho thôn bản chúng tôi được vào chương trình nông thôn mới kiểu mẫu thì tôi rất vinh dự và tự hào, cùng toàn thể nhân dân sẽ cố gắng phấn đấu để phát triển kinh tế, một ngày một phát triển hơn.
Thôn 8 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ được công nhận danh hiệu thôn văn hóa sớm nhất của xã Nghĩa Lộ và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa liên tục từ năm 2005 đến nay. Toàn thôn có 145 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,7%. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đã phát huy tối đa thế mạnh của thôn, có vị trí địa lý thuận lợi nằm ở điểm đầu của xã, có quốc lộ 32 chạy qua, đất vườn đồi thích hợp trồng chè và các loại cây ăn quả. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư đưa vào trồng các giống cây ăn quả chất lượng cao như thanh long ruột đỏ, cam, táo, ổi, xoài, nhãn, mang lại thu nhập cao. Nhiều gia đình có thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đều thực hiện đạt và vượt so với quy định. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao, xây dựng hệ thống điện. Bà Trần Thị Chiêu, thôn 8 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Thì tôi thấy có rất là nhiều sự thay đổi từ người dân, tất cả người dân cho đến địa phương. Thì tôi thấy là mọi cái đều được thay đổi so với trước. Ví dụ như là, điện, đường, trường, trạm. Được bà con rất là quan tâm và ủng hộ. Thế còn về phía gia đình tôi thì đã chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt mọi quy định của thôn, của xã, của thôn đề ra.
Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ đã phát động và đăng ký xây dựng 6 thôn trên địa bàn xã, tiếp tục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Và hiện nay thì đã trong quá trình rà soát các nhóm tiêu chí và cũng đã có một số thôn, ví dụ như là thôn 3 và thôn 4 thì đã cơ bản đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn. Thế và rất là mong muốn trong năm 2022 thì 6 trên 6 thôn của xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ ra quyết định công nhận là nông thôn mới kiểu mẫu.
Với những bước đi vững chắc và bằng những cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, những kết quả đã đạt được là một trong những tiền đề quan trọng để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh hoạt động du lịch, dịch vụ, các ngành nghề nông thôn gắn với đặc thù thế mạnh của địa phương, thúc đẩy các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vừa tạo việc làm, vừa giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, qua đó tăng thu nhập cho nhân dân. Xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã đến năm 2025.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blade số RSX Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.